là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những nỗ lực của ngành y tế trong việc cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao cho người bệnh. Tiếp đó là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, song chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2022 của tỉnh tăng 9,17% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng cao như đá xây dựng tăng 31,5%, tinh bột sắn tăng 44,43%, quần áo các loại tăng 55%, gỗ dán tăng 24%, các loại đá lát tăng 19,6%. Để sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng tiếp tục ở các tháng tiếp theo, các ngành các cấp sẽ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về nguồn vốn, hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt phòng chống dịch COVID-19 với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực có lợi thế như chế biến gỗ rừng trồng công nghệ cao, khai thác và chế biến sâu khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, cơ khí, điện tử, công nghiệp phụ trợ, ưu tiên lựa chọn các dự án công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên năng lượng, thân thiện với môi trường, công nghiệp sạch, công nghệ sinh học.
Hình thành các hộ sản xuất nông nghiệp là một trong số các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó hướng tới hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Mục tiêu cụ thể tỉnh Yên Bái đặt ra trong năm 2022 là 100% sản phẩm OCOP của tỉnh đã được chứng nhận từ 3 sao trở lên được đưa lên các sàn thương mại điện tử Postmart, Vò Sò, 100% hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn. Thiết lập 10.000 tài khoản hoạt động trên sàn thương mại điện tử, tài khoản mua và bán có một trong các hoạt động đăng bán sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, trao đổi thông tin, giao dịch mua bán, đồng thời thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử. Theo thống kê, đến nay Yên Bái đã có trên 95.700 hộ sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản trên các sàn thương mại điện tử. Số hộ được đào tạo kỹ năng số là trên 102.000 hộ. Số sản phẩm được đưa lên sàn là 567 sản phẩm và số giao dịch trên các sàn thương mại điện tử là trên 1.000 giao dịch. Tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 32% vào năm 2025 và đạt 36% vào năm 2030. Trong đó, tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 60% vào năm 2025 và 75% vào năm 2030. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt tối thiểu 6% năm vào năm 2025, 7% một năm vào năm 2030. Phấn đấu giảm tỷ lệ thanh niên không đi học hoặc không được đào tạo đến năm 2030 dưới 5%, không có việc làm dưới 3,5%. Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh đề ra 6 giải pháp cụ thể, trong đó có việc hoàn thiện thể chế, quy định của chính sách pháp luật để thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại, phát triển cung cầu lao động, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, phát triển mạng lưới an sinh và bảo hiểm kết nối thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, phát triển thị trường lao động đặc thù, nâng cao hiệu quả tổ chức vận hành thị trường lao động.
Ngành giáo dục Yên Bái đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, học lên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong số 70% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trung học phổ thông, có 10-15% học giáo dục thường xuyên và tham gia học nghề. Để đạt mục tiêu, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tăng cường chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với phân luồng học sinh, tuyên truyền vận động phụ huynh và học sinh, đặc biệt là tại các địa phương, khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhằm tạo điều kiện cho con em theo học lên bậc trung học phổ thông. Đồng thời tận dụng tốt các chính sách hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ dạy nghề cho học sinh để có thêm lựa chọn khi quyết định học tiếp hoặc học nghề phù hợp năng lực nhận thức và điều kiện kinh tế gia đình. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, nhờ tích cực hợp tác hỗ trợ phát triển y tế từ các bệnh viện tuyến trung ương, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển mạnh mẽ, cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao cho người dân trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm rõ rệt qua từng năm. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là bệnh nhân vừa mắc COVID-19, vừa bị đột quỵ não, bà Lê Thị Xuân ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã được Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cấp cứu điều trị thành công bằng kỹ thuật tiêu sợi huyết, một trong những kỹ thuật cao mới được đơn vị đột quỵ não của trung tâm tiếp nhận chuyển giao từ giữa năm 2021 đến nay. Trước đó, bà Xuân vào viện trong tình trạng hôn mê, thất ngôn hoàn toàn, liệt 1/2 người phải. Sau khi được chỉ định chụp CT xét nghiệm máu, bà được chẩn đoán nhồi máu não cấp trong giờ vàng đầu tiên. Nếu như trước đây, nhiều bệnh nhân như bà Xuân phải chuyển tuyến trên để điều trị nên sẽ mất nhiều thời gian di chuyển. Lỡ mất giờ vàng khiến việc điều trị khó khăn hơn. Thì nay, nhờ có đơn vị đột quỵ não ngay tại Trung tâm Y tế huyện giúp bà Xuân cũng như nhiều bệnh nhân khác được xử lý và điều trị kịp thời. Bà Xuân nói.
Vào là bên trái này là tôi bị liệt lại bên trái là không ấy được này. Là cử động là rất là khó và không biết gì. Sau khi dùng cái tiêu sợi huyết ấy, thì là tôi mấy tiếng sau là tôi có cảm nhận được. Coi như là bác sĩ và cấu vào chân vào tay là tôi có biết là đau. Thế nên là tôi rất là cảm ơn các bác sĩ ở bên Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Và tôi cũng chia sẻ với mọi người là bây giờ mình mà bị bệnh đấy thì đến ngay Trung tâm Y tế huyện Văn Yên này cũng có phương pháp điều trị rất là tốt. Và tôi cũng rất là cảm ơn các bác sĩ ở khoa cấp cứu rồi tất cả các bác sĩ trong bệnh viện là chăm sóc nhiệt tình với tôi và những cái lên đấy chúng tôi lên là không có một đồng tiền nào trong tay lúc bây giờ là đi đột xuất nên là các bác sĩ bảo là cấp cứu người là quan trọng. Vâng, bà là đang bị Covid, chúng cháu chưa bị nhưng mà bây giờ bà bị như thế này chúng cháu vẫn phải chữa cho bà.
Trung tâm Y tế huyện Văn Yên là một trong hai đơn vị đột quỵ đầu tiên của tỉnh Yên Bái và là đơn vị tuyến huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh được thành lập từ cuối tháng 4 2021. Với đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu về đột quỵ và đầu tư thiết bị máy móc hiện đại. Kể từ khi thành lập đến nay, đơn vị đột quỵ của trung tâm đã điều trị và cứu sống trên 30 bệnh nhân đột quỵ. Tỷ lệ thành công tiêu sợi huyết cải thiện tình trạng bệnh lâm sàng đạt 80%. Ngoài ra, trung tâm còn duy trì hiệu quả nhiều kỹ thuật cao được chuyển giao như chạy thận nhân tạo, nội soi can thiệp, chẩn đoán hình ảnh. Nhờ đó, người dân trên địa bàn được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao. Nhờ đó, hạn chế được tình trạng bệnh nhân chuyển tuyến. Bác sĩ Cao Ngọc Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Được hưởng lợi từ cái đề án hợp tác toàn diện giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái với Bệnh viện Bạch Mai. Và trong thời gian vừa qua thì Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã cử 42 lượt cán bộ đi đào tạo chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Bạch Mai. Và trong các lĩnh vực như quản lý bệnh viện, kiểm soát nhiễm khuẩn, rồi là phát triển về chuyên môn kỹ thuật, lâm sàng và cận lâm sàng. Tất cả các cán bộ mà đã được cử đi chuyển giao về tới Trung tâm Y tế đã phát huy được hết khả năng khi đi tiếp thu được kiến thức từ Bạch Mai và đặc biệt là những cái lĩnh vực rất là cao, kỹ thuật cao, ví dụ như là chạy thận nhân tạo, tiêu sợi huyết hoặc là nội soi can thiệp. Tất cả các kỹ thuật về đều được ứng dụng tốt, tuy nhiên về những cái kỹ thuật rất là cao như là chạy thận nhân tạo, vì là tiêu sợi huyết và nội soi can thiệp là những cái kỹ thuật được đánh giá rất là cao tại Trung tâm Y tế Văn Yên.
Là bệnh viện hạng nhất với quy mô 560 giường bệnh, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã nỗ lực phát triển và tiếp nhận chuyển giao nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, điều trị cho bệnh nhân như phẫu thuật cột sống, phẫu thuật sọ não, can thiệp mạch vành, chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, bệnh viện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, áp dụng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế trong chẩn đoán hình ảnh. Phần mềm lưu trữ và truyền hình ảnh y tế được coi là một bước tiến đột phá của bệnh viện trong việc chẩn đoán bệnh nhằm cung cấp khả năng truy xuất thông tin nhanh chóng và lưu trữ hình ảnh chính xác, giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người bệnh. Song song với ứng dụng nhiều kỹ thuật mới tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng nỗ lực đổi mới phong cách, thái độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nhờ đó, số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng tăng, đạt trên 130.000 lượt năm 2021. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt trên 98,58%. Điều dưỡng trưởng Ngô Hùng Cường, khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Số lượng bệnh nhân thở máy rất là nhiều. Chính vì vậy là chúng tôi luôn luôn phải đòi hỏi là phải cập nhật, đào tạo liên tục để phát triển, phối hợp tốt với bác sĩ trong vấn đề chăm sóc và điều trị người bệnh. Làm sao để hướng tới sự lấy bệnh nhân làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng người bệnh để đạt những hiệu quả cao trong vấn đề liên quan vấn đề chăm sóc người bệnh. Chúng tôi luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với những cái khoa như là khoa truyền nhiễm trong vấn đề điều trị chăm sóc những bệnh nhân nặng COVID có thở máy để với tất cả những cái gì mà chúng tôi được học tập và đào tạo thì chúng tôi luôn luôn phải quyết tâm, sẵn sàng để cứu chữa người bệnh, giúp đỡ người ta vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Với những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống y tế từ tỉnh cho đến cơ sở, ngành y tế tỉnh Yên Bái đang từng bước cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, phấn đấu từng bước đưa y tế tỉnh Yên Bái trở thành trung tâm dịch vụ y tế chất lượng cao trong khu vực.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt điểm.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu? Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
Bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp, đẹp cái gì? Đàn có điện đấy bà. Thế à, mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được. Quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuốn ngay cả quýt lên. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi kẻ dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo. Mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì, ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo, dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Chào ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông? Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột rồi. Thế
đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy,
chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này.
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi hả ông ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng Hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu
muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70%
à? Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem, cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu?
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Đúng, nó sẽ đúng, như đúng, thế đúng, này đúng. Ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy, khi đó người thứ hai ví dụ như bà Tùng đấy chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, ấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy.
Thế
vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy,
thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Vùng ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không lầm chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thị xã Nghi Lộ chừng 6 km, hang Thẩm Han, thôn Ao Luông, xã Sơn A, thị xã Nghi Lộ gắn với sự tích nàng Han chống giặc cờ vàng, giúp dân trồng cấy, chăn nuôi dệt vải, đan lát, không chỉ là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc cho thế hệ trẻ, mà đây còn là điểm du lịch hấp dẫn cho du khách với vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm và tìm hiểu vẻ đẹp của hang Thẩm Han qua phản ánh sau.
Để đến hang Thẩm Han từ trung tâm thôn Ao Luông, du khách sẽ mất khoảng 15 phút đi xe qua những đường làng với những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, những ngôi nhà mang đậm bản sắc dân tộc Mường, Thái của người dân bản địa. Hang Thẩm Han hoang sơ kỳ bí với chiều rộng khoảng 6-8 mét, sâu hơn 200 mét và chiều cao khoảng 10 mét, gồm 3 cửa và 4 tầng đất đá. Khi đến hang, du khách sẽ cảm nhận được không khí mát lạnh và chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của những vách động là những khối đá với nhiều hình dáng kỳ lạ mà thiên nhiên đã tạo ra, như trống đá, đá có hình người đang chải tóc, hình chữ S biểu trưng của bản đồ Việt Nam, cùng những dải nhũ thạch lấp lánh huyền ảo. Vào sâu trong hang, du khách sẽ thấy một bức đá rồi đến một khoảng trống rộng. Đây là nơi hội họp luyện tập của các quân sĩ trước đây và bây giờ trở thành sân hội vui chơi của bà con làng bản vào dịp lễ hội. Tuy không lớn nhưng với vẻ hoang sơ, hang Thẩm Han đã để lại trong lòng nhiều du khách nhiều ấn tượng bởi các tác phẩm nghệ thuật tạo hình từ đá của thiên nhiên. Một du khách Nhật Bản chia sẻ. Tôi sang Việt Nam được hơn 3 tháng, tôi đã thăm rất nhiều điểm di tích lịch sử của Việt Nam. Tuy nhiên đến với Nghĩa Lộ được tìm hiểu văn hóa truyền thống lịch sử của người Thái, của người Mường, tôi thực sự rất ấn tượng. Và hôm nay được đến thăm hang Thẩm Han gắn với sự tích nàng Han, cùng nhân dân chống giặc tôi rất thích. Hang vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ kỳ bí, xung quanh là cây cối xanh mát khiến tôi cảm thấy như được hòa mình và thiên nhiên. Theo truyền thuyết, nàng Han sinh ra trong gia đình có 4 người con là Sảnh, Han, Hon, Măng, nhưng không may bố mẹ mất sớm do bị lũ ống khi đi bắt cá ở suối Viềng. Ông Tùng, bà Tà thương tình đem lũ trẻ về nuôi. Trước khi mất, ông Tùng, bà Tà truyền dạy bố mẹ cho con trai Sảnh cái đất Triềng La làm nơi ở, cho con gái Han cái hang cá chê ngoài núi Thiên Tạo làm nơi chơi. Nó là đất Mường, đất bản các con giữ lấy. Vâng lời, bố mẹ nàng Han đã cùng anh lập đội quân binh để giữ Mường. Với vai trò là thủ lĩnh, nàng đã giúp người dân trồng cấy chăn nuôi, hướng dẫn nhân dân dệt vải đan lát và cùng nhân dân trong vùng chống giặc giữ bình yên cho bản làng. Ghi nhớ công ơn nàng Han, hàng năm vào rằm tháng giêng, nhân dân trong vùng thường tổ chức lễ hội nàng Han. Phát huy giá trị văn hóa lịch sử, hiện nay cấp ủy chính quyền địa phương đang có nhiều giải pháp để quảng bá và xây dựng hang Thẩm Han, trở thành một điểm du lịch không thể thiếu trong hành trình khám phá vẻ đẹp của đất Mường Lò Nghĩa Lộ. Ông Sầm Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Xã Sơn A cũng là một cái điểm đến rất là thú vị. Đặc biệt là có cái hang Thẩm Han, một cái di tích lịch sử của nàng Han chống quân xâm lược của phương Bắc đã tồn tại đây rất là nhiều năm. Thế và cái thực hiện cái chỉ đạo của thị xã Nghĩa Lộ thì đối với xã Sơn A cũng đang xây dựng cái kế hoạch thực hiện cái chương trình du lịch về cội đối với địa phương, đặc biệt là thực hiện cái kế hoạch chỉ đạo của thị xã Nghĩa Lộ thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể để vừa là tu bổ, quản lý, sử dụng. Đây cũng là một cái điểm đến mà cũng đã được nhiều du khách biết đến. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện thì cũng còn một số các cái nội dung cần phải tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, đặc biệt là đường xá đi lại rồi là quy hoạch, quy mô tổng thể để làm theo một cái chuỗi đến với địa phương Sơn A thì chúng tôi sẽ có những cái kế hoạch trải nghiệm, đặc biệt là thăm Thẩm Han, rồi là bơi mảng, rồi là thưởng thức các cái món ẩm thực của địa phương trên địa bàn xã.
Nghĩa Lộ được biết đến là một trong những du lịch hấp dẫn của tỉnh Yên Bái với nét văn hóa độc đáo của đồng bào Thái, Mường và nhiều di tích lịch sử, điểm tham quan trải nghiệm hấp dẫn. Hang Thẩm Han cũng là một trong số đó, qua đó giúp du khách được trải nghiệm về những nét văn hóa và lịch sử đất và người Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.